Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 17 tháng 12, Thánh Olympia. Vị thánh nữ này sinh khoảng năm 361 trong một gia đình quý tộc ở Constantinople. Khi song thân qua đời, Olympia được một bà đạo đức dưỡng dục. Sau đó, Olympia được thừa hưởng một gia tài kích xù, đã kết hôn với Nepridio là thống đốc thành Constantinople. Chính thánh Gregorio Nazianzeno đã có lời cáo lỗi vì không thể đến dự đám cưới của hai người được. Thậm chí, thánh nhân đã gửi cho Olympia một bài thơ đầy những lời khuyên nhủ tốt lành. Tuy vậy, chỉ ít lâu sau Nepridio qua đời và nhờ vua đã khuyến khích Olympia tái hôn. Nhưng thánh nữ trả lời: nếu Thiên Chúa muốn tôi làm vợ, thì người đã chẳng cất mất Nepridio xa khỏi tôi. Và Olympia đã khước từ việc tái hôn. Thánh Gregorio đã gọi Olympia là vinh quang của những quả phụ trong giáo hội Đông Phương. Cùng với nhiều quả phụ đạo đức khác, Olympia đã dùng cuộc đời mình để làm việc bác ái. Thánh nữ bố thí tiền bạc cho những người nghèo khổ. Cuối cùng, Thánh Gioan Kim Khẩu đã phải nhắc nhở thánh nữ Olympia nên cẩn trọng trong việc bố thí của cải. Thánh nhân nói: con không được phép khuyến khích sự lười biếng của những người sống dựa vào con cách không cần thiết. Việc đó giống như con ném tiền xuống biển vậy. Rồi Thánh Gioan Kim Khẩu làm tổng giám mục thành Constantinople. Với cương vị của mình, thánh nhân đã hướng dẫn thánh nữ Olympia và các môn sinh của thánh nữ thiết lập một ngôi nhà cho trẻ mồ côi. Và họ cũng xây cất một nguyện đường. Họ đã giúp đỡ rất nhiều người. Thánh Gioan Kim Khẩu là vị hướng dẫn rất quý mến của Olympia. Khi thánh nhân bị đi đày, Olympia rất đau buồn. Sau đó, thánh nữ cũng phải chịu bách hại. Cộng đoàn của thánh nữ gồm các quả phụ và các chị em độc thân bị bắt phải giải tán các hoạt động từ thiện. Ngoài ra, sức khỏe của Olympia không được tốt và thánh nữ thường hay bị phê bình. Tuy nhiên, Thánh Gioan đã viết thư cho Olympia: cha luôn gọi con là đấng thánh. Sự nhẫn nại và thái độ bình thản của con trước những đau khổ, cũng như sự khôn ngoan và bác ái của con đã giúp con chiếm được phần thưởng và vinh quang cao cả trên thiên đàng. Thánh nữ Olympia về trời năm 408, lúc mới chỉ hơn 40 tuổi. Thánh nữ được mô tả là một người phụ nữ tuyệt vời, giống như chiếc bình quý chứa đầy Chúa Thánh Linh. Thương Chiêm và các bạn, Thánh nữ Olympia đã nhận được nhiều phúc lành từ nơi Thiên Chúa. Thánh nữ đã dùng những ơn ấy, thời giờ, tiền của, tài năng để giúp đỡ tha nhân. Mừng kính Thánh nữ Olympia, chúng ta hãy xin Chúa cho mình được nhận ra những đặc ân của mình, những ơn sủng Chúa ban cho mình, để dùng những ân huệ ấy mà giúp đỡ tha nhân, thời giờ, tiền của, tài năng. Nhưng nhớ một điều, khi giúp đỡ, khi chia sẻ, khi làm việc bác ái, Thánh Gioan Thánh Giá đã nhắc nhở Olympia, cũng như nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, con không được phép khuyến khích sự lười biếng của những người sống dựa vào con cách không cần thiết. Việc đó giống như con ném tiền xuống biển vậy. Ngày hôm nay có những người ăn không ngồi rồi, có nguyên cái làng gọi là làng ăn mày, cả làng đi ăn mày hết. Trong làng nhà lầu xe hơi đi vào trong Nam rủ nhau đi ăn mày, đi hành khất. Họ coi đó là cái nghề. Cái đó không phải là cái nghề. Tại vì Chúa ban cho mình còn tay, còn chân, còn sức khỏe, tại sao mình không đi làm mà cứ ngửa tay xin sự giúp đỡ của người khác? Chỉ khi nào mình không thể nào làm gì được, hãy làm việc đó. Còn sức lực, còn sức khỏe, khả năng Chúa ban thì phải tự mình đứng trên đôi chân của mình, chứ đừng sống bám vào người khác, nhất là lợi dụng lòng tốt của người khác. Cho nên khi làm việc bác ái, chúng tôi nhắc nhở với anh em nhóm thiện nguyện Tin Thác hơn 7 năm vừa rồi, là chuyên môn có một nhóm của chúng tôi là đi xác minh những người giúp đến xin giúp đỡ. Không phải cứ đến là cho, nhưng mà có hỏi han, thăm hỏi đàng hoàng, điều tra cẩn thận và đi xác minh coi cần giúp đỡ không. Tôi nói nếu mà thật sự cần giúp đỡ thì chúng tôi giúp đỡ không những một mà có khi còn 10. Nhưng mà nếu lừa dối hay là làm biếng thì một cắc cũng không có. Cho nên có những trường hợp mà nói là không có tiền về xe chẳng hạn, tôi nói anh dắt anh ấy ra, dắt bà ấy ra tận bến xe mua vé, rồi khi mà lên xe về thì mình đi về. Vừa dắt ra đến giữa đường bỏ chạy mất vì đâu có phải đi về quê đâu. Hay là có những anh lấy bằng mắt lại đến trại giúp con mới mổ mắt, tôi nói anh nói thật không, bảo nói thật. Tôi hỏi lần thứ hai, anh thật sự khó khăn thì tôi giúp đến nơi đến chốn để cho anh chữa trị cái mắt của anh. Bảo thư già đau lắm. Tôi nói lần thứ ba, thư già đau lắm. Tôi cầm, tôi kéo phục cái băng keo gỡ ra, mắt hai mắt sáng trưng, bỏ chạy mất. Thưa chị em, mình không có ủy mị. Bác ái không phải là ủy mị, nhưng mà giúp, và cách tốt nhất là giúp cho người ta có được cái cần câu để người ta câu cá, chứ không phải cứ đưa cá cho người ta ăn hàng ngày. Vì thế mà những em học sinh, chúng tôi có những học bổng lòng thương xót Chúa để giúp em đi học, hơn là chỉ cho các em cơm ăn áo mặc mà không chịu học hành gì cả. Hay là những người còn sức lao động thì chúng tôi, nếu anh thể bán vé số được thì cho vốn bán vé số, ít nhất là như thế. Hoặc là giới thiệu vào những việc, công việc làm. Có những người chê, việc đó không làm, ít tiền, vì đó hèn hạ không làm, rồi cứ đến mà xin. Tôi nói không bao giờ, bao giờ có được chuyện đó. Khi mình thực hành lòng thương xót Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình sự ơn khôn ngoan, nên hiểu biết để việc giúp đỡ của mình đúng người đúng việc và đem lợi ích thực sự cho họ, chứ không tạo cơ hội để cho họ làm biếng hay là sống ỷ lại hay là lợi dụng lòng tốt của mình. Điểm thứ hai nữa mà chúng ta có thể rút ra ở đây được, đó là Thánh Gioan viết cho Olympia là Cha gọi con là đấng thánh vì nhẫn nại và bình thản của con trước những đau khổ. Chứ đau khổ vẫn nhẫn nại và bình thản, cũng như khôn ngoan khi làm việc bác ái, giúp con chiếm được phần thưởng vinh quang ở trên trời, chứ không phải là phần thưởng ở đời này. Có những người làm chỉ để nhận phần thưởng đời này, để được người ta tôn vinh là đại ân nhân, là nhà tài trợ, là ân nhân lá ngọc cành vàng ghi tên sổ vàng, sổ bạc, vân vân. Đó là phần thưởng đời này. Chúa nói các con đã được thưởng cả rồi. Trên Đức Trời không còn gì nữa. Vì người thế gian đã thưởng mình rồi, đã tôn vinh mình rồi, thì trên thiên đàng không còn chỗ để tôn vinh mình đâu. Cho nên khốn cho những người làm việc thiện, công đức mà chỉ để lấy danh, lấy tiếng, ghi tên bằng vàng rồi hãnh diện. Có những người rất là hãnh diện vì mình là người đỡ đầu cho nhà giàu này, đỡ đầu cho vị này, đỡ đầu cho vị kia, mua gậy, mua mũ cho đứng này, đứng nọ, đứng kia. Hãnh diện rồi lúc nào cũng súng xa, súng xính. Đi đâu cũng phải ngồi ở chỗ cao, ngồi gần các đấng, các bậc rồi chụp hình lên mạng rồi khoe, ta đây. Vô ích hết. Tất cả những cái đó Chúa nói, con đã được thưởng công hết rồi, không còn một tí nào cút khỏi mắt ta. Hỡi phường làm điều gian ác, vì tìm vinh danh ngươi mà không tìm vinh danh Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Làm việc của lòng thương xót Chúa luôn luôn là tất cả vinh quang dành cho Thiên Chúa, còn sỉ nhục là phần của tôi, như thánh nữ Faustina đã xác tín điều đó. Ngày 18 tháng 12, chinh phước Anna Rosa Gattono. Chinh phước Anna Rosa Gattono sinh ngày 14 tháng 10 năm 1841 tại Genoa, nước Ý. Song thân ngài rất hậu hạnh, và Anna Rosa được lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong cùng ngày sinh. Vì gia đình khá giả cho nên Anna Rosa được học hành ngay tại nhà của mình. Theo truyền thống lúc bấy giờ, Anna Rosa học rất giỏi. Cô chăm chỉ lưu ý đến môn lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Khi lên 21 tuổi, Anna Rosa kết hôn với Gerolamo Costo và đôi vợ chồng chuyển tới Marseille để sinh sống. Nhưng ở đó, vì gặp nhiều khó khăn về tài chính nên cả hai đã quyết định về lại Genoa. Và nhiều cảnh thương tâm sắp xảy đến cho Anna Rosa. Người con gái tên là Carlota bị bệnh rất nặng, và kết quả là cô bé bị câm điếc suốt đời. Mới chỉ sau 6 năm kết hôn và sau khi không ổn định được tài chính, Gerolamo qua đời. Ít lâu sau, đứa con trai út của Anna Rosa cũng chết theo. Chồng chết, con chết, đứa thì câm điếc suốt đời. Dù phải chịu tất cả những nỗi thống khổ ấy, Anna Rosa Gattono vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ngài phó thác bản thân, gia đình, sự sống, sự chết cho lòng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Sau đó, Anna Rosa nhìn lại quãng thời gian vừa trôi qua như là một cuộc trở về với chính bản thân của mình. Anna Rosa cảm thấy Thiên Chúa mỗi lúc một đem Ngài tới gần Thiên Chúa hơn. Ngay cả khi Anna Rosa mất đi những người thân yêu nhất là chồng, là con của mình. Anna Rosa Gattono tận hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Ngài gia nhập dòng Ba Francisco và đã sống cuộc đời cầu nguyện cùng làm nhiều việc bác ái. Anna Rosa thiết lập một hội dòng gọi là dòng Nữ Tử Thánh Anna. Ngài mở các trường săn sóc bệnh nhân cũng như trường dành cho người nghèo. Anna Rosa thiết lập các trung tâm trông coi trẻ em cho các nông dân trong khi họ vất vả cả ngày trên đồng áng. Và những nơi cư trú cho các đối tượng lỡ lầm muốn cải tà quy chánh. Như một dấu chỉ chúc lành cho Anna Rosa và các công việc ngài làm, Chúa Giêsu đã ban cho Anna Rosa được phúc in 5 dấu thánh của ngài, mà Anna Rosa chỉ cảm nhận được chứ không được nhìn thấy. Anna Rosa Gattono qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1900 tại Roma. Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 9 tháng 4 năm 2000. Thưa anh chị em và các bạn, qua đời sống của mình, chân phước Anna Rosa Gattono đã dạy chúng ta rằng không phải mọi sự xảy ra như ý chúng ta muốn thì chúng ta mới tin rằng Thiên Chúa đang ở với chúng ta. Không phải mọi sự xảy ra như ý mình xin thì mình mới tin rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu xin cho mình được tăng thêm lòng tin để có thể cảm thấy Thiên Chúa gần gũi ngay cả trong những lúc thất vọng và đau khổ nhất. Và đó là điều Chúa nói với Thánh Faustina: càng đau khổ thì con càng nên giống ta hơn, càng đau khổ thì con càng siết chặt lại với ta nhiều hơn. Mà lòng tín thác mà chúng ta vẫn nói, anh chị em đang đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường mà mình vẫn nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đây, nghe đây, dù phải chịu tất cả những thống khổ này, chồng chết, con chết, đứa con gái thì bị câm điếc suốt đời, Anna Rosa vẫn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, phó thác bản thân, gia đình, sự sống, sự chết cho lòng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó, tín thác là như vậy đấy. Chứ không phải tín thác là gia đình hạnh phúc, bình an, rồi giàu có, sang trọng phú quý, vân vân. Ồ, tôi tín thác vào Chúa, tôi được vậy đó, cho nên tôi tín thác vào Chúa. Không phải. Những đau khổ, những thử thách mới chứng tỏ rằng có tín thác hay không. Lửa để thử vàng, gian nan thử thách để thử luyện tín thác, lòng tín thác. Anh nói anh tín thác vào Chúa. Thánh Faustina bảo rằng là cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tin thác vào Chúa. Tôi cũng nói y như vậy. Cho dù như thế nào, cho dù Chúa có để cuộc đời con bấp bênh như thế này đến giờ phút chót, con vẫn tin thác vào Chúa. Bấp bênh là không biết khi nào ốc đảo lòng thương xót Chúa được thực hiện. Không biết lòng con đường lòng thương xót Chúa, việc loan truyền lòng thương xót Chúa, mình sẽ làm như thế nào, cứ bấp bênh. Cứ từng ngày Chúa dẫn đi như vậy. Lúc này Chúa bảo làm kiểu này, lúc kia Chúa bảo làm kiểu kia, lúc khác Chúa bảo làm kiểu khác. Còn cứ làm, Chúa dắt đi đến đâu làm thế đó. Chúa bảo con làm cái gì con làm cái đó. Không còn tìm cái gì làm cho mình trong giờ phút này nữa. Vinh danh gì đâu nữa. Có nhục nhã ê chề cỡ này không? Cỡ nào đi nữa, cũng vẫn tín thác vào Chúa. Vẫn tin rằng Chúa yêu thương, Chúa xót thương mình. Không cái gì làm cho mình có thể thay đổi. Covid, Covid gì, kệ cô ấy. Khó khăn, thử thách, kệ. Có người đến khuyên cha,
phải cẩn thận, giờ mạng nó nói này nói kia. Tôi nói nó nói gì kệ nó chứ, miệng nó nói sao bận tâm làm gì cho mệt. Ôi cha phải cẩn thận, đừng dính vào nó. Dính vào nó làm cái gì? Việc ai người đó làm, và người nào làm cái gì thì người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa chứ, đúng không? Bận tâm chi? Có nghĩa cứ qua bận tâm đến dư luận, cứ qua bận tâm đến mạng xã hội, mình trở thành nô lệ cho nó.
Còn như thánh nữ Gattono này vẫn tận hiến cuộc đời cho Chúa và cứ cắm đầu mà làm những việc bác ái. Mà chúng ta thấy hầu hết các thánh luôn luôn là việc bác ái, mà đối tượng là người nghèo khổ và bệnh tật. Ở đây thánh nữ thêm những người lỡ lầm và những người muốn cải tà quy chánh, rồi những nhà để cho trẻ em nó đến nó tạm trú trong khi bố mẹ phải ra đồng làm việc. Và đó là ước mơ mà ốc đảo lòng thương xót Chúa. Chúng tôi mơ ước, chúng ta cùng mơ ước nơi để cho những người tội lỗi đến cải tà quy chánh, nơi để người ta đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để loan truyền lòng chứng cho lòng thương xót Chúa, nơi để thực hành lòng thương xót Chúa, bác ái cho người nghèo khổ bệnh tật, nơi khám bệnh phát thuốc miễn phí cho họ, nơi họ có thể đến để mà có những quà ăn thiêng liêng, quà ăn vật chất, nơi để những người già neo đơn có chỗ nương tựa, nơi để cả các cha già cũng có chỗ để mà vẫn tiếp tục sống có ích khi ngồi tòa giải tội trong vườn hòa giải. Bao nhiêu hội nhân được đến gặp được các linh mục, các cha già ngồi giải tội cho họ với tất cả lòng thương xót và sự kiên nhẫn, tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Mình cứ mơ cứ ước chứ. Đức Giáo Hoàng mới nói với giới trẻ là hãy có những ước mơ vĩ đại, hãy nuôi dưỡng ước mơ đó với một niềm hy vọng mãnh liệt. Đừng để cho người ta giết chết ước mơ của mình. Quay đánh thuế này anh mơ phải nộp tiền thuế đây có. Ai cho mơ đó? Phụ tù. Quay bắt tù vào thì tội mơ không? Thưa chị em, hãy có những ước mơ thật đẹp, thật vĩ đại. Ước mơ của một ốc đảo lòng thương xót Chúa. Để con người ta đến nương nhờ, nương ẩn, nơi người ta đến cầu nguyện, tôn thờ lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nơi những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn có thể đến để cảm nhận lòng thương xót Chúa, những người tội lỗi đến đó để được sám hối ăn năn, cải tà quy chánh, làm lại cuộc đời của mình, nơi người ta đến để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cả linh mục, tu sĩ, giáo dân và những người ngoại đạo có thể đến thư giãn thoải mái, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Amen.